Mời các bạn nghe tập truyện ngắn Nghe Mưa. Nàng thích mưa, sở thích của các cô gái, nhưng kiểu thích mưa của nàng khiến tôi nhiều phen hú vía. Nàng không bao giờ che ô, không lấp bên người theo dân sự, như tôi đã từng tưởng tượng lúc ngắm mưa cùng nàng. Nàng thích cảm giác được đi dưới mưa, mặc cho tôi câu mày hay tỏ ra giận dữ cực độ, thì chỉ sau đó là nàng dân xa ốm. Nhưng rồi tôi yêu nàng nhiều hơn về cách nàng yêu mưa. Lúc ấy nhìn nàng tinh khiết, tôi gặp nàng lần đầu tiên trên mái hiên quán cà phê của tôi. Đôi mắt trong veo, bàn tay nhỏ nhắn đang hướng về giọt mưa. Bất chợt nàng bước xuống đường, nhắm mắt lại, mưa thấm ướt. Tôi chúa mắt, mọi người nhìn nàng, có tiếng còn xe. Tôi kéo tay nàng lại. Đây là đường phố Hà Nội đấy. Nàng nhẹ nụ cười như một nụ hồng chớm nở, nụ cười đầu tiên nàng tặng cho tôi. Khi bên tôi, nàng nhẹ nhàng như một mảng chương. Sau nhiều lần để ý, bạn bè tôi cũng nhận ra ở nàng cái khác lạ đến kinh ngạc. Lúc đầu, tôi hay cười khi thấy ánh mắt nàng hồn nhiên như một đứa trẻ. Sau nhiều lần với bạn bè nhìn chòng chọc, thì tôi nghĩ mình phải giúp nàng thiết chế với sở thích quái ăn này. Bỗng nàng mất tích, đó là quãng thời gian ngứa ngần nhất của tôi. Tôi nhớ nàng đến đông cứng mạch máu, tay bút lạnh, tay bị kịp như lên hướng giọt mưa quá lâu. Tôi bất chấp những cơn mưa xối xả, vào đến trước cậu nhà nàng, tôi chờ đợi. Đợi nàng bước ra, như mái ngọc non vươn mình tươi tắn. Tôi chờ đợi ánh mắt trong veo, chợ đầy sáng hình nhỏ bé, đôi bàn chân trắng xinh nhẹ nhất trong mưa. Càng chờ đợi, càng vô vọng, cánh cửa im lìm. Tôi tìm nàng, điên cuồng hơn trong những cơn mưa. Bao nhiêu cơn mưa đi qua, cho đến khi tôi gần như tuyệt vọng thì nàng trở lại. Vào một ngày đầy nắng, bất ngờ, ngạc nhiên, từ mái hiên quán cà phê của tôi, nàng nhẹ nụ cười, đôi mắt không cười. Tôi ngắm nàng, nụ hoa của tôi, nàng vẫn xinh, nhưng đôi mắt buồn, bàn tay nụ vân xanh lè. Em đã đi đâu? Nàng không trả lời, chỉ nhìn tôi. Nàng đứng dậy, đi quán cà phê thêm nhiều người khách. Nàng chọn chiếc quà rất tiền, thay vì người gần cửa sổ như mọi khi. Anh làm việc đi, em muốn nhìn anh. Những cốc cà phê nặng trĩu, đầu óc tôi nặng trĩu, trái tim tôi khó chịu. Nàng, rõ ràng là nàng, mà tôi cảm thấy tôi phải là nàng. Tôi không nhìn nàng suốt buổi chiều hôm ấy, vì tôi vẫn nhớ xếp bao khuôn mặt xinh thương này. Tôi thấy nàng xa lạ, nàng trầm tư, tay mân mê cốc cà phê ướt mướt vì đã tan. Mùa hè Hà Nội nóng khủng khiếp, tôi càng ngột ngạt hơn khi nhìn nàng. Em đã đi đâu? Nàng nước mắt đôi mắt đen tròn nhìn tôi, đôi mắt không bị hiện cảm xúc, để tôi thấy môi nàng nhíu chặt lại, nghe tiếng nước phát ra. Anh đã tìm em rồi. Đừng hỏi lại anh, tôi cáu, nếu đã muốn đi thì em đi mãi đi, đừng gặp anh trong bộ dạng này. Bộ dạng gì chứ? Nàng đứng bắt dậy, vụt chạy, không khí ôi thích, đầu tôi ong ong, tôi không chạy theo. Nàng trở lại hay ra đi là quyền của nàng. Tôi cảm thấy ức chế, tôi như một trò đùa. Tôi thấy thế. Nàng vẫn đến quán cà phê của tôi mấy ngày sau đó. Mỗi buổi chiều, chọn một góc khuất, nàng nhìn tôi làm việc. Tôi vừa không để ý nàng, nhưng lòng tôi hân hoan. Anh đừng hỏi em đã đi đâu nhé. Ừ, thế em đang sống ở đâu? Ở đây, nàng đặt bàn tay lên ngực tôi, để trông trái tim anh. Tôi thử cười, với tâm lá mê mạ, và không có những ngày mưa. Nàng cô dính người lại, nắm chặt tay tôi, tôi thấy nàng sợ hãi. anh đừng hỏi một điều gì cả nhé. Em sẽ thường xuyên đến đây, đừng đi theo em. Em điên à? Tôi quát nàng. Thả em được tìm gặp anh. Hãy như thế này thôi, em muốn gặp anh, em muốn nhìn thấy anh. Đôi mắt nàng ngấm nước, tôi sẽ gật đầu và quay đi. Anh hứa. Tôi không hiểu những gì đã xảy ra, nhưng tôi đã hứa với nàng, tôi chót hứa với nàng. Tôi không muốn nhìn đôi mắt nàng ngấm lệ, tôi muốn ngắm lại đôi mắt trong veo ấy. Chưa bao giờ nàng khóc bên tôi, không phải là tôi như mòn mỏi vui, mà thật ra thì chỉ có nàng khiến cuộc sống của tôi có nhiều phần tươi mới. Nàng thì chiều nghĩ ngợi, chẳng phải ông trời đã khóc quá nhiều rồi sao? Chúng ta không nên khóc nữa. Nàng sợ nặng tay xin xin phân vua khi tôi ngạc nhiên. Những cơn mưa ấy là nước mắt của trời mà. Tôi đã từng được đi dưới mưa của ngài, nắm nàng khung khung bàn tay với những giọt mưa và cười thân cách. Tôi thích đứng cùng nàng dưới mái hiên quán cà phê, nhìn mọi người lắng nghe. Vội vàng, những chiếc xe ảo đi, nước bắn tung tóe. Tôi nhớ nàng những ngày đó. Anh chưa bao giờ nói yêu em nhỉ? Nàng nhìn tôi cười, nụ cười nhẹ nhàng như ngày trước. Anh cứ cười bên cạnh em. Chỉ thế thôi sao? Nàng cười, nàng nhìn tôi vào ngực ngừng. Đừng nói yêu em nhé, chỉ như thế này thôi. Tại sao? Em sợ anh sẽ xa em à? Không phải thế, anh hứa rồi mà. Đừng hỏi gì cả, đừng nói gì cả. Hãy là những điều em muốn nhé, chỉ như thế này thôi. Tôi im lặng, nàng vẫn khác lạ. Cái oi nồng của mùa hè Hà Nội kéo dài quá. Chưa có một cơn mưa nào từ ngày nàng trở lại. Tôi nhớ phát điên lên hình ảnh nàng cười dưới mưa, khiến người và nhìn tôi, đôi mắt trong veo, như môi chín chín. Một cơn mưa ảo ạt, kèm theo sấm chớp. Buổi chiều hôm ấy, nàng không đến, tôi giận nàng lắm. Tôi đã ngóng đợi cơn mưa này, nhưng ngóng đợi cái dáng hình như trong mưa. Không thể có chuyện nàng không đến vì trời mưa. Vậy lẽ, nàng vẫn thường đi dưới mưa như thế trước kia. Nhưng nàng cũng không đến, nàng lại mất tích cơ. Tôi đã vô tình cho phép nàng làm cố với tôi, vì đã hứa với nàng quá nhiều điều vô lý. Một bức thư được chuyển đến hai ngày sau đó. Anh à, em đã sợ lắm. Em bị ung tai, bật nhạc thật lớn mà vẫn không áp được tiếng sấm chớp. Mưa to quá, từng hạt mưa chữ nở. Em thanh ào ào, em sợ lắm. Mưa không ngừng lúc nào cả. Em đã muốn đến quán cà phê, nhưng mà em không thể đi. Vì mưa to quá, em muốn gọi anh, muốn anh đến đây. Nhưng nếu anh đến, em sẽ sợ hơn nhiều. Em sợ lắm.
Cái lý do quái quỷ gì thế này? Ba chương thư chắc sẽ kể lại rằng nàng sợ mưa và không đến được. Tôi không thể đọc tiếp. Tôi vứt lá thư vào góc giường. Nàng đùa giỡn với tôi quá đủ rồi. Nàng cho phép nàng trêu đùa với tôi thì tôi cũng sẽ cho phép tôi không gặp nàng nữa. Nàng sợ mưa. Nàng là ai thế chứ? Không phải là cô gái đã mặc kệ những trận sốt cao định đi dưới mưa sao? Không phải là cô gái đã kéo tay tôi che ấm ấm dưới mưa sao? Không phải là cô gái chỉ tay lên trời mỗi khi có vệt sấp lóe sáng rằng đó là những cơn giận dữ của một ai đó hay sao? Tôi ném vỡ tan khung ảnh vì cơn giận dữ. Tấm hình nàng nhìn mưa dưới mái hiên quán cà phê của tôi.
Nàng mất tích thật sự một thời gian khá dài và tôi lấy vợ. Vợ tôi vẫn thường hỏi tại sao khi gặp cô ấy lần đầu tiên tôi lại hỏi em có thích mưa không. Tôi không nói với vợ tôi về nàng, đó là nỗi đau của tôi, thật ra là nỗi sợ hãi. Vợ tôi không thích mưa hay câu mày khó chịu ca thán mỗi khi mưa khiến quần áo không thể khô.
khiến cô ấy đi làm trong bộ dạng lúc trước, khiến mái tóc vừa mới cào kiểu thời trang của cô ấy hết lại. Cô ấy hết mưa, nhưng cô ấy không rời gọi tôi như nàng. Nàng rời gọi tôi một cách khó hiểu, nàng yêu cầu tôi những điều vô lý. Tôi lại vẫn nhớ nàng, mỗi lần nhìn mưa là tôi cười. Tôi cười dám nhìn nàng trong ký ức của tôi, và tôi cười tới khi đó. Thật ra, tôi cũng là một gã ngớ ngẩn. Tôi đã yêu nàng đến ngớ ngẩn, nhưng nàng yêu mưa, và cũng vô lý như nàng. Tôi chấp nhận những điều bí ẩn vô lý bên cạnh nàng. Con gái tôi hơn một tuổi, nó khiến tôi vất điên lên vì nó thích mưa. Phải, rõ ràng nó thích mưa. Một đứa trẻ hơn một tuổi sẽ không biết yêu hết một thứ gì đó đến phát cuồng. Nhìn rõ ràng là nét mặt nó hớn hở khi mưa ảo ảo rơi xuống. Tiếng sét làm nó giật mình, nhưng rồi nó cười khanh khách ngay sau đó. Tôi phát điên lên vì nó, hình ảnh nàng hiện lên nhiều hơn khi tôi nhìn con gái tôi. Tôi thì ám ảnh, nàng giỏi thật, nàng đeo bám tôi cả trong ý nghĩ. Một buổi sáng, vợ tôi chìa trước mặt tôi chiếc hộp màu hồng. Cô ấy tìm thấy khi dọn bỏ những thứ không cần thiết trong phòng của tôi ở quán cà phê, rồi bỏ mặc tôi trố mắt nhìn những tấm hình của nàng, lá thư của nàng. Tôi định vứt chiếc hộp vào thùng rác. Tôi muốn vứt bỏ nó, muốn xóa sạch. Tôi sợ hãi bởi nàng ám ảnh tôi. Chần chừ, cũng bởi vì chần chừ mà ngay sau đó tôi lao phăng phăng ra bến xe, bóng vợ nghiêng nghiêng theo chiều nắng. Tôi đọc lại bức thư của nàng. Em xin lỗi, chắc anh cũng đã từng khó chịu lắm. Mỗi lần nhìn thấy em nôn mịt trong mưa cũng là tại em cả. Lẽ ra em nên nghe theo anh. Em sẽ mặc áo mưa khi ra đường, em sẽ chỉ nhìn mưa qua cửa sổ. Lẽ ra em không nên để cơ thể mình ướt nhẹp vì mưa. Hôm đó em đã đi mưa để về nhà, quần áo ướt nhẹp, em vẫn nuối tiếc cơn mưa và đứng nõm nó trên ban công. Mưa hắt xin vào ban công, bố đứng cạnh em, hơi dịu phả ra. Bố đã hiếp em anh ạ. Không ai nghe nổi tiếng em giữa trời mưa ầm ầm. Em quá sợ hãi, quá khủng khiếp. Miệng em cứng lại, ú ớ. Em tỉnh dậy, buộc mình chút trọn giữa ban công. Chiếc áo mình xách toạc còn dính lại người. Mưa lất phất, em lướt xuống nhà. Tức như bố để lại, bố em bỏ đi. Em đã khóc rất nhiều, em muốn chết ngay lúc đó. Bố em chết vì tai nạn giao thông đêm hôm đó. Em đã chôn bố theo tàn tro của lá thư bố để lại bên cạnh bộ mẹ, không nói được lên lời anh ạ. Đám tang bố em mưa rất to, mọi người bảo em phát điên lên khi gạo khét dữ dội. Họ bảo rằng em đã quá sốc trước cái chết của bố. Em à, em phát điên thật, em quá sợ hãi, em kinh khủng, em nhục nhã chính em. Em luôn gặp ác mộng, bố em nhìn về, đôi mắt đỏ au như nước chảy, thân thể đang dính chặt, hộp hồng dưới lớp áo ướt nhòe vì nước mưa của em. Em càng sợ hãi, kêu thét, hoảng loạn lên khi trời mưa. Em đã về sống cùng bà ngoại, em chưa một lần về thăm mộ bố. Em à, em rất nhớ lắm phải không? Nhưng em không thể đi, đôi chân em cứng lại, chứ trả xuống đất mỗi lần mọi người lại về tới. Em cố đi qua cơn khủng hoảng ấy, theo thời gian và nỗi nhớ anh. Em biết anh đã lắng nghe khi gặp lá thơm. Em cứ tưởng mình có thể vượt qua, sẽ không còn sợ hãi, nhưng em vẫn gào thét, vẫn hoảng loạn vô cùng khi cơn mưa ập đến. Cảm ơn anh, vì đã không hỏi em cứ điều gì.
Tìm về với nàng theo dòng địa chỉ nào ghi cuối thu, miền gió cát dữ dội sóng gào, ngôi mộ cỏ mọc tùm của bố nàng. Tôi đã làm theo ước nguyện của nàng, thắp cho bố nàng nén nhang, khóc nức khi nhìn ngôi mộ nàng bên cạnh. Bà ngoại nàng khóc, tôi cũng khóc, hai dòng nước mắt chảy theo hai dòng suy nghĩ khác nhau. Sẽ không ai biết thêm ngoài tôi và hai con người đau khổ dưới ngôi mộ ấy. Sự thật đau đớn này, nàng đã đợi tôi lâu quá, đợi tôi trở về cùng nàng. Nắm chặt tay nàng, nàng sẽ nhắm mắt lại để tôi đưa nàng ra mộ của bố nàng để thắp nhang. Trái tim tôi đập mạnh, nụ cười của nàng trong ký ức xuất ra hiện về. Nàng nói nàng sẽ sống mãi trong trái tim tôi. Xin lỗi em, bởi trái tim anh đã từng chật hẹp. Yên nghỉ nhé, những tội lỗi vô tình sẽ theo mưa trôi hết. Nghe mưa, giọng đọc Nguyễn Hạnh.
Ngỡ như không cánh xa bao giờ, ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ. Mưa rơi cứ rơi hoài, cho lòng ai buồn, cho xa cách xa mây ngàn. Anh lang thang với những ký ức của ngày hôm qua, để nước cuốn hết từng chữ đường vai ai. Nhớ lắm, nhớ ánh mắt với những tháng tháng chờ mong em. Rồi tiếc nuôi hết từng ngày trôi qua vẫn vương. Người đã đến đâu mà sao vội trách người đi. Na 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 na. Ngày nắng trên lối xưa, phố yêu anh chờ. Chuyện tình yêu ngỡ như không cách xa bao giờ. Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ. Mưa rơi cứ rơi hoài, cho lòng ai buồn, chờ xa cách xa mây ngàn. Anh lang thang với những ký ức của ngày hôm qua. Người đã